Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ ba, ngày 24 tháng Giêng, năm 2023, cùng với giáo hội tại Việt Nam, chúng ta mừng lễ mùng 3 Tết Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 25, từ câu 14 đến câu 30. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông đưa cho người này 5 yến, người kia 2 yến, người khác nữa 1 yến, tùy khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, người đã lãnh 5 yến lấy số tiền ấy đi làm ăn và gây lợi được 5 yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh 2 yến gây lợi được 2 yến khác. Còn người đã lãnh 1 yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. Người đã lãnh 5 yến tiến lại gần, đưa 5 yến khác và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 5 yến, tôi đã gây lời được 5 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành, được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Người đã lãnh 2 yến cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 2 yến, tôi đã gây lời được 2 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành, được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Rồi người đã lãnh 1 yến cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vải. Vì thế tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất, của ông vẫn còn nguyên đây này. Ông chủ đáp: anh thật là tôi tớ xấu xa và bỉ nhát. Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vải, thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ. Vậy các ngươi, hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có 10 yến, vì phàm ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy vâng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, mùng 3 Tết, truyền thống phụng vụ của Giáo hội Việt Nam dành riêng để cầu xin Chúa ban cho mưa thuận gió hòa, công ăn việc làm được tốt đẹp. Ngày đầu năm phải nói đến công việc làm như là một điều quan trọng gắn liền với cuộc sống. Nhờ trời mưa gió thuận hòa, nào cày nào cấy trẻ già đua nhau, chim gà cá lợn cành câu, mùa nào thức ấy giữ màu nhà quê. Giáo hội dành riêng ngày mùng ba Tết để thánh hóa công ăn việc làm, giúp cho người Kitô hữu hiểu rõ giá trị của lao động. Theo giáo lý Hội Thánh Công Giáo, lao động mang một ý nghĩa cao cả. Thiên Chúa cho con người được tự do cộng tác vào các kế hoạch của người. Công trình tạo dựng và cứu độ như còn dang dở cần có bàn tay và trí óc con người để công trình ấy hoàn thành. Trong hiến chế mục vụ về giáo hội trong thế giới ngày nay, Công đồng Vaticano thứ hai xác quyết, nhờ lao công của mình, con người tiếp nối công trình của đấng tạo hóa, phụng sự anh em, đóng góp công lao mình vào việc hoàn thành ý định của Thiên Chúa trong lịch sử. Với đức tin, với tình yêu, chúng ta lao động sản xuất. Chúng ta làm như Thiên Chúa, Cha của chúng ta, hằng làm việc liên lỉ. Muốn no thì phải chăm làm, một hạt thóc vàng, chín hạt mồ hôi. Chúng ta hy sinh, mệt nhọc, góp phần suy tư, nghiên cứu các quy luật thiên nhiên do Thiên Chúa đặt ra, để đất đai sinh thóc lúa hoa màu. Tháng Chạp là tháng trồng khoai, tháng Giêng trồng đậu, tháng Hai trồng cà, tháng Ba cày vỡ ruộng ra, tháng Tư làm mạ, mưa sa đầy đồng, tháng Sáu tháng Bảy khi vừa trồng giống lúa, bỏ chừa cỏ tranh, tháng Tám lúa trổ đã đành, tháng Mười cắt hái, cho nhanh kịp người, vánh năm cấy hái cày bừa, vụ chim tiết hạ, vụ mùa tiết đông. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý ông bà, anh chị em gặt hái được nhiều hoa trái trong công việc. Bốn mùa Chúa đổ hồng ân, Ngài gieo màu mỡ ngập tràn lối đi. Làm biến, chơi bời leo lỏng, không chịu lao động, của đời cha mẹ để cho, làm không ăn có, của kho cũng rồi, là lỗi với Chúa và đáng Chúa khiển trách, hỡi tôi tớ lười biếng. Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho con người phải lao động để cộng tác vào công trình sáng tạo và cứu độ của Ngài. Xin Chúa chúc lành cho công việc chúng con, để công ăn việc làm của chúng con trong năm mới này luôn đẹp lòng Chúa và xin nhiều hoa trái, mưu ích cho muôn loài. Ân huệ nhà Chúa chúng con tận hưởng, lộc thánh đền Ngài lại được đầy no. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha và Giáo Triều tĩnh tâm mùa chay cách riêng tư. Giống như năm ngoái, cuộc tĩnh tâm mùa chay năm nay của Đức Thánh Cha và Giáo Triều Roma được thực hiện riêng tư. Thông cáo công bố hôm 20 tháng Giêng vừa qua của phòng báo chí Tòa Thánh nói rằng, Đức Thánh Cha mời gọi các hùng y cư trú ở Roma, các vị đứng đầu và các bề trên của Giáo Triều Roma hãy sống riêng thời kỳ tĩnh tâm, ngưng mọi hoạt động lao tác và hồi niệm trong kinh nguyện. Từ chiều Chủ nhật 26 tháng 2 đến chiều thứ Sáu ngày 3 tháng 3, tuần lễ đầu tiên của mùa chay. Trong tuần đó, sẽ ngưng mọi hoạt động của Đức Thánh Cha, kể cả buổi tiếp kiến chung ngày thứ Tư, mùng 1 tháng 3. Năm 2021 và 2022, Đức Thánh Cha và Giáo Triều tĩnh tâm riêng, thay vì tại nhà thầy Chí Thánh ở thị trấn Aresia, do tu đoàn Thánh Phaolô đảm trách, cách Roma khoảng 30 cây số về phía nam Roma. Đây là một khu vực biệt lập, có 12 hecta rừng cây bao quanh, chỉ đón nhận những người đến tĩnh tâm và không đón nhận khách du lịch theo ý muốn của chân phước Giacomo Andreone. Lần chót, các vị tĩnh tâm chung tại Aresia là từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 3 năm 2020. Vị giảng tuần tĩnh tâm dịp đó là cha Pietro Bova, 80 tuổi dòng tên, người Ý, tổng thư ký Ủy ban Tòa Thánh về Kinh Thánh.
Tin Kiev, Ukraine. Đức Tổng thống trưởng Sếp Trúc phê bình dự luật cấm chính thống Nga. Đức Tổng giám mục Svyatoslav Sếp Trúc, giáo chủ công giáo Ukraine, nghi lễ đồng phương phê bình chủ trương của chính phủ Ukraine, yêu cầu quốc hội nước này làm luật cấm mọi hoạt động của giáo hội chính thống tại Ukraine thuộc tòa thượng vụ chính thống Moscow. Tại Ukraine, có cộng đoàn giáo hội chính thống độc lập từ năm 2019 được chính phủ nước này ủng hộ. Và ngoài ra các cộng đoàn giáo hội chính thống trước đây thuộc quyền tòa thượng vụ chính thống Moscow tuy được nhiều quyền tự trị. Trước đây cộng đoàn này chiếm đa số tại Ukraine. Mới đây chính phủ Ukraine yêu cầu quốc hội tu chính luật về tự do lương tâm cũng như luật về việc đăng ký các cộng đoàn tôn giáo để cấm giáo hội chính thống thuộc Nga không được hoạt động vì có cơ quan lãnh đạo tại một nước đang tiến hành cuộc tấn công Ukraine. Trong những tháng vừa qua, nhiều chính quyền địa phương ở Ukraine đã yêu cầu chính quyền trung ương và quốc hội cấm các tập đoàn chính thống thuộc Nga, mặc dù thủ lãnh tập đoàn này là Đức Tổng giám mục Onofri đã mạnh mẽ lên án cuộc xâm lăng của Nga chống Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Sự Thật Ukraine, Đức Tổng giám mục trưởng Sếp Trúc nhắc lại kinh nghiệm của giáo hội công giáo Ukraine nghi lễ đồng phương bị nhà nước Liên Xô bắt hại và cấm đoán, nhưng vẫn sinh tồn và không bị tiêu diệt. Ngài nói, chính sự kiện chúng tôi là một giáo hội tử đạo và không trở thành một giáo hội cộng tác với nhà cầm quyền Liên Xô đã cứu vãn uy tín tinh thần của chúng tôi. Điều quan trọng là hiểu rằng, cấm đoán một giáo hội không có nghĩa là chấm dứt sự hiện hữu của giáo hội ấy. Nếu chúng ta cấm giáo hội chính thống Nga, chúng ta sẽ trao cho giáo hội này ngành lá tử đạo. Chúng ta sẽ cho họ cơ hội thực sự trở thành phe chống đối âm thầm và trở thành những người sau đó sẽ khẳng định mình là giáo hội chân chính. Mới đây, tôi đã nói với 1.000 lập pháp, nếu anh muốn cho tòa thượng vụ Moscow được duy trì tại Ukraine, thì hãy cấm họ. Đức giáo chủ công giáo Ukraine đồng cường nói thêm rằng, đảng khác, nhà nước có quyền lo lắng cho an ninh quốc gia. Vì thế, nếu có những người phản quốc, dù là công giáo, Tin Lành, Do Thái, Hồi giáo hay chính thống, nguy hiểm cho quốc gia, thì đặc biệt thời luật tiếp quân họ phải bị vạch rõ và tiến hành các biện pháp kế tiếp chiếu theo luật pháp. Người ta không thể bị truy tố vì thuộc về một cơ cấu giáo hội, nhưng vì đã phạm pháp chống lại đất nước chúng ta, ở đây tất cả chúng ta đều bình đẳng.
Tin Jerusalem, cảnh sát Israel bắt giữ hai kẻ tình nghi phá hoại nghĩa trang Kitô. Cảnh sát Israel đã bắt giữ hai người trẻ Do Thái bị tình nghi phá hoại và xúc phạm nghĩa trang Kitô tại núi Sion ở Jerusalem. Hai người trẻ, một người 18 tuổi và người còn lại 14 tuổi, đã phá hoại 28 bia mộ hôm mùng 1 tháng Giêng vừa qua trong nghĩa trang của Tin Lành và Anh Giáo ở núi Sion. Đây là một sự cố tình phá hoại vì lý do chủng tộc. Cảnh sát cho biết họ đã xem xét các máy thu hình và thấy hai người trẻ trong y phục cổ truyền của Do Thái giáo thao gỡ các thánh giá, phá vỡ các bia mộ và ném vào các mộ trong nghĩa trang có từ 170 năm nay. Cảnh sát không cho biết thêm thông tin về những người bị bắt. Nghĩa trang bị xúc phạm là tài sản của Hiệp hội Giáo hội Thừa Sai và được vị giám mục Anh giáo bấy giờ ở Jerusalem là Samuel Gobat khánh thành năm 1848. Hai người trẻ bị bắt vài ngày sau khi xảy ra vụ phá hoại. Ban đầu họ bị giữ lại trước khi bị đưa vào nhà giam. Các vị lãnh đạo Kitô đã lên án vụ phá hoại và xúc phạm này như một tội ác vì oán ghét chống cộng đồng các tín hữu Kitô ở Jerusalem. Trong thông cáo chung công bố hôm 12 tháng Giêng vừa qua, Hội đồng các vị bản quyền công giáo tại Thánh Địa lên án làn sóng bạo lực mới đây và những vụ phá hoại chống Kitô hữu và các nơi thờ phượng của Kitô giáo, đồng thời kêu gọi nhà chức trách Israel truy lùng các thủ phạm và đưa họ ra trước công lý theo luật pháp hiện hành. Các vị lãnh đạo công giáo tại Thánh Địa nói rằng, chúng tôi lên án những hành động phá hoại như vậy và tất cả những hình thức lăng mạ chống lại dân chúng và tài sản của họ dựa trên tôn giáo hoặc tín ngưỡng, nhất là khi những vụ tấn công tự do của con người nhắm vào những nhóm muốn xây dựng một xã hội lành mạnh và thông truyền các giá trị tốt đẹp cho các thế hệ trẻ.
Tin Islamabad, Pakistan. Các tín hữu Kitô Pakistan lo âu vì luật chống phạt thượng Hồi giáo. Các tín hữu Kitô Pakistan tỏ ra lo âu vì sự siết chặt luật về phạt thượng chống Hồi giáo mới được Quốc hội này nhất trí thông qua mà không có cuộc thảo luận. Luật tăng cường hình phạt chống những người nào xúc phạm đến thân nhân của ngôn sứ Mahomet, họ sẽ bị phạt tới 10 năm tù và phạt tiền tương đương với 4.100 euro. Giới lãnh đạo Hồi giáo chào mừng việc tu chính luật và gọi đây là điều từ lâu cần phải có. Hãng tin Ukrnews trích thuật lời phát ngôn viên của đảng Jumaat-e-Islami nói rằng phản án phạt người nào lăng mạ một đại biểu quốc hội là 5 năm tù, nhưng bản án cho người xúc phạm đến các nhân vật thánh thiêng thì chỉ có 3 năm tù. Nguyên sự kiện này là một sự xúc phạm. Ông Peter Jacob, giám đốc trung tâm công giáo về công bằng xã hội ở thành phố Lahore, nói với hãng tin Ukrnews truyền đi ngày 19 tháng Giêng vừa qua rằng những yêu cầu của chúng tôi một lần nữa lại bị làm ngơ không tiếp tới. Luật này được thông qua hồi thập niên 1980, thường bị những người Hồi giáo lạm dụng, kể cả khi họ xích mích với các Kitô hữu và những chuyện nhỏ nhặt. Luật sư Nadine Anthony, chuyên lĩnh vực nhân quyền, nói với hãng tin Ukrnews rằng sự tu chính luật vừa nói nhắm tới những người Hồi giáo Shiite và Ahmadi là hai nhóm tôn giáo thiểu số không được coi là Hồi giáo tại Pakistan, vốn có đa số dân theo Hồi giáo Sunni. Sự tu chính luật này sẽ khuyến khích sự oán ghét phe phái và bạo lực. Lẽ ra, các đại biểu quốc hội cần chú tâm hơn đến các vấn đề kinh tế và chính trị của đất nước. Những người Hồi giáo Sunni bảo thủ kêu gọi bắt giam những người Hồi giáo Shiite trong cuộc rút Shia Mayaran hàng năm vì cho rằng nhóm này lăng mạ các bạn đồng hành của ngôn sứ Mohammed. Qua cuộc rút này, những người Shiite tưởng niệm cuộc sát hại Imam Hussein là cháu của ngôn sứ Mohammed và gia đình của ông hồi thế kỷ thứ 7. Với sự thất trận của Hussein trong cuộc chiến tại Karbala hồi năm 680, hy vọng của những người Hồi giáo Shiite bổ nhiệm Imam thứ 3 làm quốc vương Hồi giáo, tức là thủ lãnh tập đoàn Hồi giáo, thay vì Yazid đệ nhất đã không thành tựu. Tại Pakistan, ai xúc phạm đến ngôn sứ Mohammed và sách Koran sẽ bị tử hình. Luật này được làm ra hồi chế độ độc tài của tướng Zia-ul-Haq.
Tin Suba, Nam Sudan. Chuyên gia về Nam Sudan đề cao tính chất giải quyết chuyến đi của Đức Thánh Cha. Một chuyên gia về Nam Sudan, ông Charles Ashworth, đề cao đặc tính giải quyết trong chuyến đi của Đức Thánh Cha Francisco tại nước này vào đầu tháng 2 sắp tới. Đức Thánh Cha sẽ rời Cộng hòa Dân chủ Congo sáng ngày 3 tháng 2 để tới Nam Sudan và lưu lại đây 2 ngày. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức KNA, truyền đi ngày 12 tháng Giêng vừa qua, ông Ashworth nhận định rằng, nói đúng ra, đây không phải là một cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng, nhưng là một cuộc hành hương chung với Đức Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo Justin Welby và vị thủ lãnh giáo hội trưởng lão xứ Ecos, mục sư Ian Francis tại Nam Sudan, từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 2 sắp tới. Ông Ashworth vốn là một thừa sai công giáo tại Sudan trong 40 năm trời. Ông cho biết các giáo hội Kitô tại Nam Sudan có tinh thần đại kết rất cao. Chuyến đi chung của các vị lãnh đạo ba giáo hội Kitô không phải chỉ là một biểu tượng. Sự kiện các vị đã cùng nhau hoạt động cho hòa bình tại Nam Sudan từ nhiều năm nay là điều rất có ý nghĩa. Từ năm 2013 đến 2018, Nam Sudan ở trong tình trạng nội chiến. Ngày nay, hai nhân vật đối thủ vốn cạnh tranh nhau, Sabaki Mazadik và Riek Machar, đang làm tổng thống và phó tổng thống trong chính phủ thống nhất quốc gia. Dựa trên căn bản tuyên ngôn Roma hồi năm 2020, các cuộc thương thuyết vẫn tiếp tục với những nhóm phiến quân không ký vào Hiệp định Hòa bình năm 2018. Trong hiệp định này, chính phủ và phiến quân nhìn nhận các vị lãnh đạo công giáo, anh giáo và tin lành trưởng lão đã kêu gọi không ngừng cho hòa bình, hòa giải và tình huynh đệ. Theo ông Osworth, điều bây giờ là chờ xem ba vị lãnh đạo Kitô có thể khơi lên một sự thay đổi thêm trong tâm hồn giới lãnh đạo chính trị của Nam Sudan trong cuộc viếng thăm sắp tới hay không. Dù sao, chuyến đi này sẽ là một cuộc viếng thăm quan trọng để mạnh tình liên đới đối với các giáo hội và nhân dân Nam Sudan.
Thank you.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Ở bàn tay để Chúa dẫn đưa, hãy mở con tim để Chúa lấp đầy cuộc đời con. Chúa hạnh phúc bình an, lòng tràn yêu thương niềm vui Chúa cha. Con an tâm trong bàn tay Chúa, như bé luôn nét niềm trong lòng mẹ, chọn tin yêu cùng Chúa bước đi. Bao nguy khó con không còn lo sợ gì. Chúa ở cùng con để nâng đỡ con, Chúa ở trong con để bạn sức mạnh vượt qua gian khó, vẫn vững niềm tin một đời trung kiên hàng theo Chúa linh. Con an tâm trong bàn tay Chúa, như bé con nét đi trong lòng mẹ, trong tình yêu cùng Chúa bước đi. Bao nguy khó con không còn lo sợ gì.
Ngày mùng ba Tết, tâm hồn người Công giáo Việt Nam nở rực niềm hy vọng cậy trông. Giữa những sợ hãi lo toan bộn bề của cuộc sống, nhưng về bên Chúa trong lời cầu nguyện đầu năm, họ được phủ đầy một màu sắc an bình. Thế giới với sự rình rập của vũ khí nguyên tử chẳng biết khi nào sẽ nổ tung. Con người lo sợ cho tương lai, cho sự tổn thương của vũ trụ thiên nhiên. Con người khủng hoảng vì những mầm bệnh chèn phủ lên trên mầm sự sống, những ám ảnh đủ loại của xã hội do những quyền lực mới mà con người không thể chế ngự được. Thất nghiệp, lạm phát, mất mùa, mất cân bằng kinh tế. Hãy thinh lặng trầm mình cầu nguyện theo Thánh Vịnh 29, để có được sự an bình phó thác mà can đảm vượt qua thử thách. Hãy xin Chúa chúc lành cho công việc làm ăn trong năm mới, rồi mạnh mẽ đặt niềm cậy tin vào Chúa, để không gì phải sợ hãi, vì biết rằng mọi sự trong tay Thiên Chúa. Trong lời mở đầu, tác giả Thánh Vịnh 29 đã mời gọi dân Chúa, hãy gác qua mọi sự lo toan trộn rộn của cuộc sống, để cùng nhau về bên Chúa, ca ngợi và tôn vinh Chúa. Hãy gác qua một bên tất cả những kinh hoàng lắng lo. Hãy nép mình dưới sự uy nghiêm và thánh thiện của Chúa và cúi xuống thờ lạy Ngài. Hãy dâng Chúa hỡi chư thần chư thánh, dâng Chúa quyền lực và vinh quang. Hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh người và thờ lạy Chúa uy nghiêm thánh thiện. Cúi mình thờ lạy và chúc tụng Chúa, con người sẽ có dịp để ôn lại những ơn lành Chúa ban. Như dân Israel xưa, mỗi lần nhớ lại việc thần hiện của Chúa trên núi Sinai, họ được thêm sức mạnh để họ sống trọn cuộc hành trình dài 40 năm trong sa mạc. Thì hôm nay, khi về bên Chúa, cùng dâng lời thánh vịnh để cầu nguyện trong bối cảnh ngày đầu năm, chúng ta được thêm sức mạnh tin tưởng vững bước trong năm mới. Như dân Israel xưa, lời cầu nguyện theo Thánh Vịnh 29 đã miêu tả về sự uy hùng của tiếng Chúa. Trong cơn sấm sét, nơi mà dân đã nhận diện ra đó là niềm vui và niềm an ủi họ. vì thế lực và sức mạnh của sự dữ không bao giờ thắng thế trước mặt Thiên Chúa của họ. Vì Chúa uy linh cao cả trên chư thần, chư thánh và trên toàn cõi địa cầu. Vì tiếng Chúa là tiếng toàn năng, tiếng tạo dựng và phán xét. Thì hôm nay, trong từng ngày sống, mỗi người Kitô chúng ta cũng cần phải lắng nghe được tiếng Chúa và cảm nhận được tiếng Ngài trong niềm vui hân hoan hay trong lúc cơ cực của cuộc đời. Tiếng Chúa hòa chung trong tiếng sấm uy linh từ trời khi xưa, giờ đây trở thành tiếng Đức Giêsu, là tiếng tin mừng vang lên trong lòng mỗi người chúng ta trong từng khoảnh khắc. Nhận ra và lắng nghe được tiếng Chúa trong cuộc đời, nhận ra uy lực và vương quyền của Chúa trên vũ trụ vạn vật, chúng ta sẽ cùng hô vang, vinh danh Chúa. Vì Chúa ngự trị trên cơn hồng thủy, Chúa là vua ngự trị muôn đời. Nhận ra được quyền uy cao cả của Chúa và nguồn lực nảy sinh từ lời Chúa, người Kitô hữu chúng ta cậy dựa vào Chúa và thành tâm kêu xin Ngài. Xin Chúa ban quyền lực cho dân Chúa, tuôn đổ phúc lành cho dân hưởng bình an. Còn tâm tình nào đẹp và thành kính hơn khi con người biết bám chặt vào Chúa, tin tưởng nơi phúc lành của Chúa? Những công việc khi bắt đầu khởi sự được đặt vào sự chăm sóc quan phòng của Chúa. Những hạt giống gieo trồng được vun tưới dưới phúc lành của Chúa. Những mầm non tri thức được khai mở dưới ánh dương khai sáng và bình an của Chúa. Từng bước đi trong năm mới là từng bước trải nghiệm sự quan phòng của Chúa qua những khoảnh khắc thiên nhiên, những tương giao con người trong nghề nghiệp, những thuận lợi làm ăn. Tất cả dường như vượt tầm kiểm soát và con người thật khó lường. Tuy nhiên, trong mọi việc, con người được chiêm ngắm gương mặt yêu thương của Chúa và tình yêu Thiên Chúa được trao ban cho chúng ta ngang qua phúc lành bình an của Ngài. Lạy Chúa, chúng con trao vào tay Chúa công việc làm ăn của từng người dân Việt trong năm mới này. Xin cho chúng con biết lắng nghe tiếng Chúa trong từng hoàn cảnh và môi trường sống của mình. Và lạy Chúa, xin Chúa ban quyền lực cho dân Chúa, tuôn đổ phúc lành cho dân hưởng bình an. Amen.
Chúa ở cùng con để nâng đỡ con, Chúa ở sau con để bằng sức mạnh vượt qua gian khó vẫn vững niềm tin. Một đời trung kiên hàng theo Chúa liền. Con an tâm trong bàn tay Chúa, như bé thương nét mình trong lòng mẹ, trong tình yêu cùng Chúa bước đi. Bao nguy khó con không còn lo sợ gì. Chúa đã dùng ban hồng ân chữa chan, hãy mở đôi tay để mau lành nhận ngàn buồn ân thánh thức gióng thần thiêng, để người đôi mới tận công cõi lòng. Con an tâm trong bàn tay Chúa, như bé thương nét mình trong lòng mẹ, trong tình yêu cùng Chúa bước đi. Bao nguy khó con không còn lo sợ gì, con an tâm trong bàn tay Chúa, như bé thương nét mình trong lòng mẹ.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.